Bữa hôm nay mình đang ở cái chỗ cái tấm số 20. Nếu như mình có đủ thời giờ mà nói, trước hết mình nên bàn về một vài cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề ăn uống ở chùa. Thứ nhì là vấn đề có cái người ta bị hơi phiền não về cái thằng nhỏ.
Người ta có hỏi về cái vấn đề ăn uống. Tại vì có một số người đã bắt đầu bị phiền não rất nặng về vấn đề ăn uống ở chùa. Vì vậy tôi đâu có ăn ở chùa đâu. Quý vị bây giờ mới hiểu tại sao tôi né cái phiền não quý vị. Có chuyện gì? Vấn đề là gì vậy? Để tôi nói trước, tại chắc quý vị có hơi lưỡng lự không muốn người đầu tiên mà đấm. Thứ nhất, đây là cái chùa của chúng mình. Cái chùa mình nghĩ là sao? Có nghĩa là phần lớn chúng mình là cuối tuần mới tới đây tu chung với nhau. Vì vậy khi mình tu hành thì mình phải biết mình cách tu hành là mình học cái cách để mình giải quyết những cái vấn đề nó xảy ra khi mình tụ họp lại với nhau. Cái đó mới gọi là pháp đại chúng. Nói cách khác, một khi mà chúng mình mà tụ họp lại với nhau nhiều người như vậy thì mình sẽ tạo phiền não cho nhau. Cái đó là chuyện đương nhiên. Tại nếu như cái gì mà không bị phiền não là cái gì không phải là người thường. Tại vì tôi bị phiền não này. Tôi phiền não cái gì? Chắc cái chuyện bị phiền não này đâu. Tôi bị phiền não chuyện làm lễ. Tôi biết nữa, một khi tôi bị phiền não như vậy về cái chuyện làm lễ, tôi biết là quý sư cô bị phiền não dễ sợ đó. Đúng là sai. Có bị phiền não không? Hai sư cô bị phiền não không? Sư cô cao có bị phiền não không?
Dạ,
phải suy nghĩ nữa, là phiền não có trời.
Lúc trước có, bây giờ không thấy, kệ nó đi.
Vì vậy tôi mới phiền não. Khi bị phiền não tôi mới không phiền não, khi bị phiền não tôi mới phiền não. Tôi mới không phiền não được. Tại vì nếu quý sư cô không bị phiền não nữa, có nghĩa là quý sư cô không có cố gắng, ra sức cố gắng như lúc trước. Thành là tôi bị phiền não. Để ngày hôm nay mình đủ thời giờ nói chuyện về cái làm lễ, nói chuyện ăn. Thứ nhất là có cái điều luật. Mỗi lần mình nói chuyện như vậy có cái điều luật. Nói gì nói, không có gì, không có gì nói hết đó. Khi mình giải quyết những vấn đề mà phiền não của đại chúng như vậy, mình phải cái tâm mình phải thành thật, không có dấu diếm. Mà giải quyết vấn đề như vậy thì mình nên thẳng thắn, đừng có dấu diếm gì hết đó. Giận nói giận, vui nói vui, khó chịu nói khó chịu. Không cần phải nói, phải cần chọn lời. Tôi không thích cái người khi bắt đầu phải chọn lời, phải giữ gìn ý tứ nữa. Tại sao như vậy? Tại vì theo cái truyền thống, cái tinh thần của cái tu luyện bên thiền tông á, là có cái câu nói là trực tâm là đạo tràng. Khi mà tới đạo tràng á, cái tâm mình phải thẳng, phải trực, không cần giấu giếm, không cần chọn, không cần sợ. Đừng có sợ làm người ta phiền não, đừng sợ người ta làm người ta giận. Trước sau người ta cũng phiền não, trước sau người ta cũng giận, tại sao mình chọn được, mình phải sợ làm cái gì? Thứ nhất á, đồ ăn ở chùa là mình có thể đem tới để mình tự mình ăn thôi. Hoặc mình đem tới mình để chung đó hoặc cúng dường cho đại chúng ăn. Không cần đem đồ ăn tới chùa cũng được nữa. Cái chùa này mình tới mình tu, nếu mình tới mình muốn tu pháp môn mình tu. Thứ nhất là mình có cái sự tự lựa chọn. Tuy mỗi tuần mình hứng mình muốn làm nhưng làm tuy mỗi tuần mình hứng mình muốn đem đồ ăn tới mình ăn riêng thì mình cứ đem tới mình ăn riêng. Hoặc mình bữa nay mình thấy người ta gì đó, ông xã ông lỡ mua đồ ăn nhiều quá mình đúng cúng nấu một cái nồi lớn đem tới chùa để cho mọi người ăn để thôi đồ ăn nó hư đó, cũng đem tới chùa cũng được. Hoặc là mình nghe nói là cái bà nấu ăn ngon lắm này, bữa tuần này bà hứa mà đem đồ ăn tới tuần này mình làm lơ mình quên đem đồ ăn đi tuần tới ăn đồ ăn bán sao không được hết. Hoặc mình nổi hứng mà ra người tiệm mình ăn không được không sao, không có lý do mình phải tự phiền não thì người ta vì cái chuyện ăn uống người khác. Tại sao mình phải phiền não vì cái chuyện người khác ăn uống? Ai thắc mắc gì không? Ai bị phiền não?
Tôi nói quý vị là phải cái trực tâm, mà không ai dám giơ tay. Quý vị mà không dám nói chuyện mà bị phiền não về chuyện gì thì nó không được giải quyết. Cô này cô nó có phiền não tại vì ta không muốn, tôi cũng cô muốn tự đem đồ ăn tới ăn riêng, tại vì cô không muốn ăn chung, là tại vì nó đi ngược lại những lời tôi nói. Tôi nói là mấy quý sư cô nhiều khi ăn sau khi mà mấy người tại gia ăn. Khi tôi nói người xuất gia phải dùng đồ ăn trước khi người tại gia, chỉ có nghĩa là một người đại diện người xuất gia mà dùng đồ ăn trước, nhận đồ ăn trước, dùng đồ ăn rồi người tại gia mới dùng đồ ăn thì là đủ rồi. Chúng cần phải tất cả mọi người xuất gia đều phải ăn trước khi người tại gia.
Sư cô chỉ cần ăn một miếng cũng được.
Dạ. Yeah. Cái khác á, là mỗi nhiều khi đem đồ ăn tới, người khác đem đồ ăn tới rồi xong rồi ông nó cười khúc khích. Người da trắng mà. có lý do khác, nói là cô có cảm tưởng rằng là bị ép ăn đồ ăn đem tới chùa. Cái đó là cái biểu tượng cho cái sự chấp trước của người đem đồ ăn tới chùa. Tôi đề nghị quý vị như vậy nè. Đem đồ ăn tới chùa, đem cái nồi tới chùa, thả cái bụp xong đi. Là xong rồi. Có đó chuyện của mấy cô, mấy người khác, nhưng mà chuyện của mình đó. Chắc cái phiền não ngay lập tức. Tại vì mình đem cái đó là cái đồ ăn của mình, công khó mình nấu ăn. Đồ ăn phải ngon, phải hy vọng quý thầy sư cô phải ăn cho nó còn nóng, nó còn ngon. Mình bỏ với nhau công phu. Đó là cái chấp trước của mình. Đem tới chùa một cái thả cái chạch, mình đi. Phải hiểu rằng cái tâm mình mà muốn làm đồ ăn cho ngon, nấu cho ăn cho ngon, để tâm mới cúng, đem tới cúng dường cho quý thầy, quý sư cô, cho đại chúng. Là cái đó là cái hành tốt. Nhưng điều cái tâm đó là đủ rồi. Những điều á, đừng có làm cái lỗi lầm á, là mình đem tới là bởi vì mình chấp trước và mình phải thấy được cái sự thành công của cái việc mình làm, mình mới mãn nguyện. Cái đó là sự chấp trước không cần thiết. Nghe đồng ý không? Ông này ông kể mỗi lần ông nấu cho con ông, là ông bụng như ông muốn ông chấp trước, tức nấu xong một cái ông muốn người con có thể ăn cho lúc nó còn nóng, cho nó còn ngon. Tôi nói cho quý vị nghe cái chuyện mà cái kinh nghiệm tôi đó. Lúc tôi còn có bà xã tôi dạy tôi. Bà nói này cưng ơi, cưng ngồi xuống đi. Nói, tôi cũng có thể, em cũng có thể trừng trị anh để cho cả tuần hôm làm lạnh, làm mặt lạnh với anh cả tháng hả? Tôi chừng nào anh hiểu như đều. Như đều tôi nghe nó bận lắm. Bà mới nói này nè, anh phải hiểu rằng cái chuyện này, cái chuyện tâm lý người đàn bà phải hiểu một tí. Mỗi lần tôi nấu cho anh á, và xong rồi nói nè, nấu xong rồi anh tới anh ăn đi, đừng bao giờ nói tôi, tôi đang bận, đợi anh tí ăn, anh để anh làm xong cái việc này tí. Đừng bao giờ nói với tôi là tôi đang bận làm việc ở ngoài, đang làm thờ mộc ở ngoài, đợi tôi làm tí, làm cho xong tôi tay chân tôi dơ. Đừng bao giờ nói với tôi cái tay tôi, tay anh bị dơ, không rửa tay không kịp. Mỗi lần mà tôi nói mà anh tới mà ăn đồ ăn mới tôi nấu ra ăn xong anh tới ngay lập tức anh hiểu. Cái chuyện cái tâm mình mà là mình muốn làm nấu cho ăn ngon, đồ ăn ngon là chuyện tốt. Nhưng đều mình tu hành nó khác một tí. Là mình phải nhận thấy những cái chấp trước của mình, mình chặt mấy chấp trước đó. Mới gọi là tu hành. Đồng ý không? Không cần phải phiền nào. Có dùng cách khác để quý vị hiểu, nhìn trình bày quý vị thấy một cái phương diện khác. Nhưng khi chúng tôi những người xuất gia chưa đủ phước để mà ăn đồ ăn ngon nhất mà quý vị đem tới, quý vị biết không? Tôi chưa đủ công đức. Thành nhiều khi mình muốn ăn đồ ăn ngon quý vị lắm, vẫn ăn lúc mà nó nóng mà ngon nhất á, mà không đủ phước mà ăn, biết không? Bị thầy sai đi làm chuyện khác. Cái đó là cái phước mình chưa đủ đó. Thành không cần cái phiền não. Cái pháp tu đó, đem chùa, đem đồ ăn tới chùa, thả cái chặt. Mình chặt nó ngay lập tức, chặt cái phục. Ông nói chứ, tại vì mình đã tạo cái nghiệp trong quá khứ, tại mình cứ vọng tưởng về đồ ăn, rồi xong bây giờ mình bị trừng phạt. Tôi nói, đối với tôi cá nhân tôi, vọng tưởng về đồ ăn, tôi thấy đâu có gì sai lầm đâu. Tôi làm hoài à. Ông này ông kể nó là ngày vân, người đệ tử ngày vân đem tới một cái đồ ăn ngon ngon dễ sợ lắm. Hai ba giờ chiều đem tới cái nồi ăn, đồ ăn ngon, cúng như ăn, cúng như Ngài Hy Vân, cúng vô chùa. Cái ông đệ tử Ngài Hy Vân mới nói là không được, sau ngọ tôi ăn được. Hy Vân nghe mới Ngài Hy Vân đi ngang, nghe sách đồ đệ tử đó, mắng một trận. Mày sao mày tu vẫn chưa hiểu pháp tu kỳ cục vậy? Mày tu mày chỉ nghĩ cho ông chỉ nghĩ cho ông thôi. Người ta đem tới hộ tông tới cúng món ăn như vậy hả? Mà chỉ lo cho thân mình hả? Ăn cho mình thôi hả? Ông Hư Vân ngồi xuống, ông mở cái đồ ăn, ông ăn một ăn luôn cái đồ ăn luôn. Tôi đồng ý cái đó. Đó là pháp án. Vẫn chưa hiểu pháp án. Có chuyện gì nữa? Cái chuyện mình tu chung với nhau là phải bị phiền não. Cái việc tu mình, cái tu mình đó, là mình giải quyết cái phiền não của mình. Nếu mình không thấy được cái phiền não của mình đó, thì mình không thể nào giải quyết cái phiền não của mình. Vì vậy Phật mới tạo cái tăng đoàn như vậy đó. Là tại vì mấy người tăng đi mở chung với nhau là họ cãi lộn nhau chí chế suốt ngày à. Hồi xưa tôi ở Vạn Mạng Thành đó, tôi điên đầu cái chuyện đó. Những người mấy sư cô bên Vạn Mạng Thành, mấy sư cô với người tại gia Vạn Mạng Thành bên nữ chỉ muốn đồn nhau, cái này thú thị đó với nhau. Họ cứ nói với nhau là mấy ông sư bên phía bên Nam đó, họ cứ đánh lộn nhau hoài á. Cái đó sự thật, nhưng mà mấy thầy chỉ muốn cãi lộn nhau. Đương nhiên mấy sư cô không bao giờ làm chuyện đó đâu, phải không? Họ chỉ nói mấy ông thầy thôi, không bao giờ nói chuyện mấy sư cô hết á. Hồi xưa tôi không hiểu, mới vào không hiểu. Mình hiểu, ủa sao mà người tu hành vẫn phiền não, mà thầy cứ đấu nhau, cứ đấu nhau trí tuệ. Cãi lộn nhau mà vào những chuyện toàn chuyện tâm bậy không à. Cho quý vị, muốn nghe quý vị không? Muốn nghe một cái ví dụ không? Mình phải giấu, mình nói xấu chuyện bên Vạn Mạng Thành nha. Kể thâu, lỡ thâu cũng sao. Hồi trước ông Quả Phong, ông sư huynh của tôi đó. Hồi đó ông cũng là sa di như tôi á. Hồi đó ông Phương Trượng, ông Hằng Lục đó, do đó ông được có ba mấy tuổi, còn trẻ lắm. Bây giờ ông bốn mấy tuổi, gần 50 tuổi rồi. Già khủ rồi. Hồi đó vào Hoàng Thành là ông Hằng Lục, thầy Hằng Lục là phụ trách cái chuyện huấn luyện mấy tuổi sa di tụi tôi. Hồi đó tôi là sa di bệnh hư, sa di xấu, thành Hằng Lục cũng thích, cũng thích lắm. Ông cưng cái ông Quả Phong. Cái gì mà tôi thích ông cấm tôi làm, cái gì mà Quả Phong thích ông mà nhìn tôi nhìn lại ông có vẻ ông luôn chiều ông Quả Phong dễ sợ lắm. Tôi bực cái chuyện đó lắm. Ông Quả Phong được làm cái chuyện quan trọng hơn. Ông trẻ ngày bằng Tây Đà Phạn Bồ Đà tới chùa và Mạng Thành ở, cần thị giả, cần người thị giả cho người thị giả của ông. Anh thầy Quả Phong được phái làm phụ trách cho người phụ trách của ngài Đạt Ma Quả Ra này. Quan trọng như vậy. Còn tôi biết làm gì đó. Tôi thì phụ trách ông Quả Phong thôi. Nói thiệt quý vị, mình thấy mở cỡ, mình nghĩ lại mình bực, nhiều chuyện bực mình dễ sợ lắm. Nghĩ lại bây giờ mình sao mình lớn đầu, sao mình nhỏ nhen vậy. Thành ra muốn kể hết mình sợ mất mặt cái gì. Tôi tới thăm thầy Quả Phong cách đấy, mới gần đây thăm Quả Phong. Thầy Quả Phong mới kể lại. Quả Phong á thì than phiền thôi. Hồi trước tôi tu vào Mân Thành á, thầy ăn luôn á, cái đi tôi hoài á. Ủa, tôi nói, ủa, tôi sợ, ủa. Tôi hồi trước tôi ở Vạn Mạng Thành, tôi làm sa di Vạn Mạng Thành á, tôi khổ lắm. Tại vì ông Hằng Lục ông cứ đi tôi hoài á. Những chuyện quan trọng của tôi, ông Hằng Lục cứ cấm tôi làm hoài. Hồi xưa ở Tây Đại Từ, chỗ đàn ông ở, mùa đông nó lạnh dễ sợ lắm. Mà không có heat nè, không có lò sưởi nè. Thành ra nó lạnh quá đi. Thành ra ở cái tầng trệt á, họ để nước với trà. Thành mỗi lần mà mùa đông như vậy, tụi tôi là sau khi mà làm lễ rồi đi bộ về Tây Lai Tự, xong rồi đun nước lên, xong rồi uống trà để người nó ấm thế. Ông Quả Phong nói là tôi đang uống trà ngon sung sướng. một cái ly trà nóng trong một cái ngày lạnh trong mùa đông của Vạn Mạng Thành, nó sướng cái biển biết sướng chừng nào, tưởng tượng chừng nào. Càng được bước ra, ông nhìn mặt tôi, thấy mặt tôi sướng, sung sướng quá. Ngày hôm sau Hồng Lực sai ra lệnh là không được nấu nước nóng, ném nước nóng với trà đi ra cho khác, không được uống.
ông Lực ông đối đãi tôi như vậy. Mà nhiều chuyện ông kể, ông kể là một tràng gian đại muốn chuyện toàn ông Lực toàn rồi. Kỳ đà trắng mũi thì tu hành ông không chịu không nổi nữa rồi. Tối nó mơ thấy biết ai, biết mơ ai không? Mơ thấy ai không? Ai nữa? Ông Tiên Hóa ông tới trong mộng. Ông Tiên Hóa ông kỳ, ông kỳ cục vậy đó. Ông đợi ông nào chịu không nổi đó, ông quyết định bỏ đi rồi tới ông mới báo mộng cho biết. Khi cọ phong mà quyết định là bỏ đi rồi, ông mới báo mộng cho biết. Ông Tiên Hóa quỷ quái như vậy đó, ác như vậy đó. Mơ thấy ngài Tiên Hóa ở trong cái chùa, có ba thầy trò với nhau. Một cái người phương trượng, nhìn ông phương trượng thì biết ngay đó là ông Tiên Hóa. Rồi có người hai người tăng huynh đệ với nhau tu với ông Tiên Hóa. Ông mới thấy rằng một người tăng lớn, một người tăng lớn, người tăng trẻ, ông người tăng trẻ mới tới treo cái y này trên cái dây để cho nó khô. Biết cái người sư huynh đang làm gì không? Ông tới, ông tháo cái y ra, ông thảy xuống đất. Thầy Tiêu Hóa, ông Tiêu Hóa mới giảng Quả Phong biết. Con biết đó là ai không? Ông Tiêu Hóa mới hỏi ông Quả Phong á, này con có biết cái người thầy trẻ là ai không? Ông Quả Phong nói, ông này cái mặt, ông này có vẻ con quen mà con nhận ra. Ông nói, ông Tiêu Hóa mới nói này, cái người thầy trẻ đó, cái tăng trẻ đó là ông Lực đó. Ông Tiêu Hóa mới hỏi ngược lại, con có biết cái người tăng mà lớn tuổi, người sư huynh là ai không? Quả Phong mới nói, con đoán thử, chắc là con hả thầy? Yeah. Ông Tiêu Hóa nói, vậy đó. Quả Phong mới bật ngửa ra. Ông mới hiểu rằng, Quả Phong mới bật, mới giả, mới hiểu rằng là lý do mà ông Hằng Lục mà làm khó dễ ông Quả Phong đó, cái việc tu hành của Quả Phong đó. À, tại vì trong để trả cái nghiệp trong quá khứ đã hành hạ ông Hằng Lục. Quý vị có biết không? Quý vị mà tới cái chùa này á, mà bị phiền não, quý vị nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Ông trả nghiệp tạo phiền não người ta trong quá khứ, phải thăng phiền cái gì nữa? Tu mà không bị phiền não sao mà tu được? Phải bị phiền não mới trả cái nghiệp xong mới tu được chứ. Tưởng tôi đùa với quý vị hả? Phải bị phiền não, phải trả cái nghiệp mình mới tu được. Đừng nói chuyện tu mà tu không phiền não. Tu mà phiền não phải đừng sao tu làm cái gì. Nó không hiểu tu gì hết. Hiểu không? Đó là cái thu vui thôi. Tôi nhìn có thể cái bị phiền não chừng nào, giải quyết phiền não, bị phiền não.
Cái ông mới nói, có phải các bạn Phan Tiên Hóa cứ nói hoài cái đó, ông cứ nói là phiền não là bồ đề là phiền não. Phải ý nghĩa cái câu đó như vậy.
Đó là cái câu nghĩa, cái ý nghĩa câu đó là như vậy đó.
Thằng nào nghĩa không? Hỏi là sao biết là mình đang nợ là mình tạo không ơi. Cái nó không quan trọng, mình chỉ biết là chuyện nào mình không bị phiền não, mình biết là mình trả xong rồi. Chứ còn mình chưa trả xong, mình phải bị phiền não. Có đồng ý không? Thôi quên là bị phiền não nhớ cười nhé, mỉm cười nhé.
Mừng thế mồ. Đáng là phải biết ơn nhé, sao mình bị phiền não không giận người ta được. Thay vì mình giận người ta, mình phải biết cảm ơn người ta nhé. Người ta đang giúp mình tu, mình không hiểu, giúp.
Thường nó hỏi là khi mình dững dưng mình không bị phiền não, có nghĩa là mình trả xong nghiệp.
Đương nhiên rồi. Tôi nói
bởi vì vậy tôi mới tới, tiếp tục tới chùa vậy đó. Tại vì quý vị cái phiền não quý vị không làm tôi phiền não, chỉ trừ cho cái làm lễ thôi. Tôi cam đoan quý vị tới đêm không bị phiền não, tôi không tới đâu, tôi đi chỗ khác. À, có người khác mời đi chỗ khác rồi.
Quý vị có hiểu cái phương pháp tu hành tí xíu hơn không?
Tại vì bây mới hiểu tại sao mấy thầy cứ đấu nhau hỏi. Wow, xấu tiếng xấu dễ sợ mấy thầy.
Đấu, cãi nhau rồi giành giật nhau, đấu nhau hoài, xấu dễ sợ.
Lúc đó không hiểu. Tu chung với nhau
phải bị phiền não.
Tu chung với nhau là phải làm nhau phiền não.
Thầy cho con hỏi nè, con nghĩ cái phiền não không phải mình trả nghiệp đâu, con nghĩ là đúng không? Có phải là tự do mình nội
nó cả hai luôn, nó vừa hai cả hai, nó cùng cả hai phương diện luôn. Thứ nhất là cái nghiệp, thành lúc mình tu hành cẩn thận cái chuyện đó, tu hành đó, là mình né tạo phiền não người ta. Ta phải nhớ rằng mình mà tạo phiền não người ta tu hành là sau này khi mình tu người ta sẽ tạo phiền não mình, nó độ mình phiền não mình tu không có nổi luôn, hiểu không?
cái nghiệp phải chú ý tới cái chuyện cái luật nhân quả, đừng có tạo phiền não người ta khi người ta đang tu, đừng có tạo phiền não với người ta. Nó hỏi óc búa tôi rồi, tôi không bị lừa, không bị bấp đâu. Nó hỏi là mình tới làm mình phiền não, mình biết mình phiền não, mình không chịu phiền não nữa. Cái người ta thấy mình không bị phiền não, ta bỗng nhiên ta phiền não trở lên, mình là sao bây giờ? Tôi nói tôi không trả lời câu hỏi nó, tại vì nó có dài như vậy. Ai có ý kiến hay hơn không? Đừng làm tôi mơ hồ thêm. Có ai có ý kiến gì khác không? Khoan cái này nè. Ý kiến gì khác?
Con có thể nói, con có ví dụ gì là giống hai người. Bây giờ nó cái người này nó lấy cái hai cái bưởi này lên bàn thờ cúng. Thì một cái người kia tới thôi đừng có lấy, thì hai người mình giành qua mình giành lại, thì mình thấy hai cái phiền não đó. Là nó trước mặt rồi thì hai người đó phải.
Bởi người ta thấy mình không phiền não, thấy bởi như ta phiền não. Ủa? Tại sao mình làm người ta không phiền não? Bởi cái người mà tới để tạo phiền não, bị phiền não. Thì làm sao bây giờ? Làm sao đối phó bây giờ?
Con nghĩ là không cần đối phó, tự nhiên người ta tạo cho mình phiền não mà mình cố giữ cái tâm mình bình hòa là hẳn, còn người ta phiền não tự người ta muốn chứ không phải mình tạo.
Nói cái cô này nó đúng. Quý vị chỉ cái trách nhiệm quý vị chỉ là cái phiền não quý vị thôi, phiền não người khác. Người ta phiền não không phiền não, chuyện người ta không phải chuyện của mình. Ví dụ có người ta tới cố ý làm mình phiền não, chọc mình giận chơi vậy nhưng đều xui cái người người ta chọc mình đó, không biết là mình công phu tình lực mình cao quá đi, thành ra người ta chọc mình không bị rung động. Nếu người ta tới mà phá mình đó, mà trình độ cái định lực người ta thấp hơn, sức người ta thấp hơn, không cách nào đụng, không cách nào mà giải động mình cái định lực của mình được hết. Thế mình đâu có bị phiền não đâu. Thế cái người tới, cái người tới tạo phiền não, đã bị phiền não, mình nó phá, không có phá không được, mình phiền não. Đó là cái định lực đó, cả hai phần khác nhau đó. Mình cái định lực mình cao hơn người ta, thì người ta tới phá mình không được. Ta chỉ phá mình được khi nào mình thua người ta thôi, hoặc bằng người ta thôi. Bây giờ cái người ta phá mình là bị phiền não. Cái tại sao khi không nghĩ, không hiểu rằng, không thấy rằng là những cái người tới phá mình đó, đang trả lại cái nghiệp cho mình. Ta phải lo chuyện bò trắng bò đen làm cái gì vậy? Tại sao mình chỉ lo cái phiền não mình thôi? Chuyện ta phiền não là chuyện của người ta. Người ta đi ngang, mình ngồi đây ngồi rồi an nhiên tự tại, người ta đi ngang, ta nhìn cái mặt nó, cái mặt sao mà xấu quá, diễn ghét, nó phiền não nhảy lên. Mình làm gì được bây giờ? Mình đã xấu rồi. Tại sao mình lại phiền não thêm? Cái xấu của mình làm cái gì? Mình đã xấu sẵn rồi. Hỏi người ta, mình an nhiên tự tại, sung sướng, hạnh phúc, dễ sợ. Người ta tới, ta làm mình phiền não. Mình bị phiền não, mình giận quá. Cái xong mình quên. Xong rồi mình quên, cái xong rồi sau này tới ta làm phiền não là cũng chuyện như vậy, cũng tới làm phiền não nữa. Rồi mình giận xong mình quên. Cái chuyện nó xảy ra đều như vậy. Làm sao? Thế có nghĩa rằng là mình chưa giải quyết cái nhân của cái phiền não của mình.
làm sao mình giải quyết bây giờ? Cái phương pháp thứ nhất á, mình cứ tự nhiên với phiền não đi, phiền não mà đủ tự nhiên mình trả xong là hết nợ, hết phiền não ngay lập tức. Nói cái khác, mình điên không được đâu, sao đâu, cái chuyện mình đang trả nghiệp mình mà. Cách khác là mình giải quyết cái nguyên cái nhân của cái phiền não mình. Cách là mình cái người mà tới làm phiền mình á, làm sao mà thuyết phục người ta là đừng tới làm phiền mình nữa, làm trả xong đó. Giải cái nhân xong. Cô mà thấp thấp này, cô hỏi câu. Cô hỏi á, cô mới hỏi là cô nhìn thấy những người xuất gia khác hả? Nhất là người xuất gia khác á. Mà cái phong cách người ta nó thiếu, nó không có xứng đáng làm cái tư cách của người xuất gia. Thì làm cô phiền não, cô qua những người đó là giống như là đứng ở ngưỡng cửa chùa chứ được chưa không đến, không xứng đáng vào trong chùa. Đúng không? Tôi quên thêm cái chữ là có nhiều người xuất gia lắm. Đúng không? Câu hỏi với cô là cái đó, cái phiền não đó là xứng đáng, chính đáng là không, hay là đó là tại cái ngạo của cái cô thấp. Tôi bị nghĩ sao? Cái cô thấp đó, cô ngạo hay là cô đúng. Thoải mái mà bắn nhau. Biết ông nói sao? Ông nói mình lùn là mình trả cái nghiệp mà ngạo mạn lúc trước. Mình chuyên môn ngạo rồi mình nhìn xuống người ta mà, nhìn trên nhìn xuống mà. Hay là ngạo. Thành bây giờ mình đã từng ngạo rồi thì bây giờ thì mình trả nghiệp một cách mình lùn để mình nhìn lên người ta. Tôi mấy người nạn nhân luôn. Hồi ở Việt Nam á, tôi là vào trung bình. Qua xứ Mỹ nào mình lùn. Ông nói là cái phiền não không bao giờ đúng hết á. Mình nghĩ mình đúng chứ còn cái phiền não thì nó đúng rồi. Thành sư cô ngạo mà. Có bị đồng ý như vậy không? Hồi trước ở Phạm Văn Thành thấy mấy ông thầy bắn nhau chí trẻ. Khỏi dễ sợ lắm. Mình thiếu thốn tí. Thì đồng ý không? Nói là nếu mà có đủ sư cô mà đủ linh lực thì đâu bị phiền não đâu. Thấy không? Ông này hiền từ, ông từ bi hơn tí. Ông nói là sư cô có thể đúng mà sư cô cũng có thể là kiêu ngạo một tí nữa. Vì khéo nịnh, biết nịnh. Hả? Nếu mình đúng tại sao mình phiền não được? Hả? Ông này ông biện trưởng đó, mình đúng mình cũng phiền não được chứ. Cái pháp thế gian và pháp xuất thế. Pháp xuất thế mình đúng cách nào mình phiền não được hết. Cái pháp xuất thế mình chỉ phiền não, mình bị phiền não tại mình sai mình mới bị phiền não. Mình đúng là không cách gì mò làm mình phiền não được hết. Nên đừng có nhìn người ta mà trách người ta. Đừng có nói là sư cô đó là không xứng đáng làm sư cô, người như vậy mà dùng cái chữ mà không đúng, cái tư cách không đúng. Cái đó không phải cái gì quan trọng là mình không được phiền não, ta làm gì cũng phải mình cũng không được phiền não, mình mới là đúng, người ta trách người ta sai được. Đừng có trách, đừng có đổ lỗi, đổ tội người ta vì mình bị phiền não. Nói là tại sư cô có những cái tiêu chuẩn mà có những của người xuất gia mà người ta làm đủ thì làm sư cô phiền não, sư cô không chấp nhận được.
Mình đang tạo nghiệp mà, đang tạo nghiệp nặng dễ sợ, hỗn với cái tam bảo, biết cái này nó tội nặng dễ sợ, thấy không, thấy dạy khổ hay sao? Đương nhiên gặp cái cảnh thấy mình bất mãn, sao không bất mãn được? Ông thầy tu gì kỳ vậy? Tới đây nghe ông giảng kinh, người mà giảng kinh làm cái gì? Hả? Sao mà tránh được không phiền não được?
Sao bây giờ? Cái đó ngạo hay là mình đúng hay là mình ngạo?
Pháp nó ly kỳ, nó có dễ như vậy.
Ví dụ cho mình mới thấy đó, cái đó là quý vị ngạo hay là quý vị đúng? Nếu quý vị tới đây mà thấy tôi làm cái tu ở kinh thế đó, không ai không bị phiền não.
Cái hai ông này làm chung với nhau nhiều quá, tương lai không được làm chung với nhau nữa. Tôi không biết cái vì sao tôi phiền não, không biết tại sao vậy. Tại vì tại sao mà quý vị dám tỏ một có cái sự bất kính với tam bảo, nhất cái ông này cũng quan trọng lắm, quý vị biết ông này cũng lớn lắm. Cái đó ngạo là không ngạo? Đó là tôi ngạo hay là tôi đúng? Nói cái gì biết rồi, cái bí mật cái gì biết rồi. Đừng nói cho nghe này, không có ông Vi Đà Bồ Tát giúp quý vị tu không nổi đâu.
đừng có hỗn. Cách nào mà tu nổi? Ông này ông nói sao? Nói là quý vị chỉ bảy bỏ vào 70% sức quý vị tu thôi, tôi giúp quý vị 100% sức của tôi. Nghĩa là sao? Quý vị không đủ sáng suốt để hiểu rằng mình bỏ hết sức mình tu, chứ phải hết sức mình tu. Mà ông này ông bao giờ ông bỏ hết sức mình tu để giúp mình tu 100% của sức ông.
Thưa thầy, con vào cái chùa đó con rất là quen thuộc. Một hôm con trở về lại thì con thấy có một người đó mới. Con bị muốn đó là xe di, tại vì họ đang làm đông, đang làm gì trong chùa này, như phẩm cho chó hoặc là làm những việc lặt vặt thì con hỏi thăm. Thì không biết, không thấy người đó trả lời ra sao. Thì xong bà xã con thấy sao mà ở một nơi khác thì gặp cùng gặp người đó, thì người đó bảo rất là giận dữ mà quạt thẳng tôi lớn trong chùa không biết vì sao. Cái xong rồi còn khi con đang được dùng chùa thầy với thầy chủ trì, thì thầy chủ trì bảo là hoàn cảnh của thì người đó rất là tội nghiệp, bên Việt Nam mới qua mà đáng lẽ có giấy tờ đi đâu rồi, nhưng mà kẹt một bà mẹ bị bệnh cho nên phải ở lại chăm sóc cho tận khi bà chị cho người đi. Thì con thì con có làm người đó phiền não không, mà tại vì người đó thực sự đã là một vị tăng chứ không phải là một sai di.
Không dám đùa ông này, tại vì cái chùa gọi là chùa cạnh tranh của mình nói xấu, mình sợ mang tiếng không tốt, mà mình nói xa xa thôi nghe. Phiền não sao không phiền não được? Cái chỗ tôn kính tôn sùng Tam Bảo, người ta tới người ta thấy một cái người một cái thái độ mà nó không đúng tiêu chuẩn, rất là bất kính với Tam Bảo, sao mình không phiền não được? Cái đó đúng, mà cái đó là đương nhiên rồi. Trở lại cái cô mà ngạo luôn này, cô ngạo hay là cô đúng? Đàn ông nói nhiều, sao là mấy người đàn bà, mấy người phụ nữ hèn lắm, không ai giơ tay hết, đàn ông giơ tay không? Cái ông này vẫn binh cô như thường. Ông nói ông vẫn binh cô, ông nói là cô đúng, nhưng đều cô thấy nó đúng, nhưng đều nếu như mà cô phiền não là sai. Bây giờ khôn rồi, khôn hơn đi. Còn cái ông ghi thường nói cô là phải hổ thẹn là ở cái chỗ như vậy mà vẫn gây những cái tiêu tưởng khinh người như vậy. Tôi nói ở đây cái chỗ mà tu hành cái gì mà nói nấy, mình có sợ vậy đó. Người xuất gia phải giữ một cái tiêu chuẩn về cái oai nghi của mình chứ, không thôi mình đâu gọi mình người xuất gia được. Mà sao người xuất gia mà ngồi treo cho mình ngành Vi Đà Bồ Tát mà sao người xuất gia được? Thì chuyện mình phiền não là chuyện đúng. Mình đúng chứ, thấy người làm sai, người ta sai, mình đúng, người ta sai, như điều mình đúng đâu có nghĩa mình có thể phiền não đâu. Nếu mà không thích thì đừng tới chùa, cần gì phải ngạo với tôi làm gì, nó cái ông này ông xứng đáng, nó không cần thiết. Cái đúng á, mình nói đó, cái người oai nghi người này, cái tư cách người này cũng xứng đáng là người xuất gia, không phải tư cách của người xuất gia. Tôi không đồng ý với người này, tôi không cần tới chùa mấy cái chùa này. Cho mình không cần khinh người ta, không cần phải nói là gần phải phán xét người ta là người ta không xứng đáng ở trong cái chùa này, phải đi chỗ khác, người ta đi đã đứng chỉ được đáng được ở ngoài thôi. Cái đó là cái mầm ngào trong người mình nó núp ở trong cái chuyện mà anh Tràng mới nói đó, là cái chuyện của chùa, cái chuyện mà ông phương trưởng mà ông nói cái này nọ là chuyện giữa ông phương trưởng với người kia, chứ còn khi mà người xuất gia mà mở cái chùa ra và có một tư cách người xuất gia, chứ đâu có nổi hứng là giận, nổi hứng là khóc, nổi hứng là cười ha hả sướng sướng được đâu. Phải có một cái tiêu chuẩn chứ.
Thầy, nhưng mà con sợ là mình làm người ta phiền não, thành ra cũng là một cái tội.
Nhưng điều cái đó về chuyện mình phiền não là đương nhiên mình tới mình tạo cho phiền não, xong mình tránh cái chuyện làm tạo phiền não được. Mình mới tới chùa chứ, anh hồi nãy tôi nói gì, anh tới chùa để anh tạo phiền não cho người cho chùa chứ. chứ không thôi tới chùa làm cái gì? Trước tôi làm hãng điện tử, có hai cái người đồng nghiệp tôi cũng có thể một trong người đồng nghiệp mình nói tên nha, hai người đồng nghiệp với nhau họ cãi nhau chí chóe, cứ làm việc mà cứ cãi nhau, cứ nói người này trật, người mình đúng, người kia trật, người kia nói ngược lại người ta đúng, mà cái ông đầu là trật, cứ cãi nhau hoài, cứ tới than phiền với ông sếp cứ ngồi nghe ngày ngày và tháng ngày, cứ nghe ông ngồi nghe thôi, ông làm gì hết á. Cái sau cái ông sếp của ông sếp nữa mới nghe nó, mới nó hỏi, ông thắc mắc, ủa sao nghe cái chuyện tụi nó cứ cãi nhau chí chóe hàng năm ngày qua tháng nọ mà sao mà ông không có giải quyết gì hết nữa. Biết cái ông sếp của hai người đó cãi nhau, người ta nói sao, ông nói nếu như mà mình có hai viên đá mà góc nó nhọn, hai góc nó đều nhọn hết á, mình muốn làm cái góc viên đá nó phẳng đi lại, mình làm cái gì, lấy hai cái viên đá mình cạ nhau cho nó phẳng. Nhưng đều để trả lời sư cô thấp nữa. Bây giờ mình hiểu tại sao mình gọi cô thấp hỏi. cái bà nó ủa sao thầy, ủa tôi hỏi ngược lại, ủa bị bắn gần trúng hay sao vậy, bà cũng lùn nữa luôn, đối với bà này lùn nữa. Đương nhiên nếu mà người ta tôi hiểu sư cô nói, mà khi sư cô mà nói cái tôi hiểu là sư cô đúng, những người đó không đúng tiêu chuẩn đó, đúng sư cô đúng. Và khi sư cô nghĩ rằng họ chỉ xứng đáng ngoài cửa chùa thôi, không được xứng đáng ở trong chùa nữa, cũng đúng đó. Nhưng điều trong cái cô phải để ý cái chủng tử trong người cô, có cái chủng tử là khinh những người khác không xứng đáng, phải để ý cái đó. Không cần khinh người ta, cái chuyện người ta làm là chuyện người ta, chuyện người ta ở ngoài ở trong là chuyện người ta, chứ không phải chuyện của phương trượng, chứ không phải chuyện của mình. Không cần khinh, mình chỉ thấy nó là chuyện người ta. Để người ta cái chuyện là chuyện nhân quả ta trả với nhau. Như cái ông kia nói đó, là tại ông chứa chấp những người như vậy ráng chịu, đó là trả cái nhân quả với nhau. Tôi nợ mấy người họ tầm bậy nữa, tôi nợ người ta phải, tôi đem người ta vào chùa để tôi nuôi người ta để tôi trả lại cái nghiệp của tôi, hiểu không? Thành ra mình cần phán xét người ta, mình cần ngạo mạn, mình cần suy nghĩ cái chuyện người ta, mình cần suy nghĩ đắn đo chuyện đó, đúng không? Cái chuyện cái tư cách người ta, người ta chùa mình, cái tư cách ta đối xử mình sao, cái chuyện người ta không phải chuyện của mình. Cái chuyện mình giữ mình không bị phiền não thôi, mình có lo mình suy nghĩ với nó, cái chuyện quan trọng của mình giữ cái tâm mình thôi. Còn người ta làm gì chuyện người ta, trả lời được chưa? Nó ngầm, cái tội cô có cái ngầm mà đó, cô đúng tại cô thích, tại nó ngầm mà tôi nghĩ là cô sẽ không có gặp được nhiều người mà có điên như tôi đâu, dám đem ra mà nói huyệt tẹt với cô đó. Cái ngầm đó nó nguy hiểm, dễ sợ. Cái ngầm đó, cái nhân ngầm nó nguy hiểm lắm, mà phải cẩn thận cái chuyện đó. Khi mình có cái như vậy á, thì cái ông Danny nói này đúng, hồi nãy ông đó nói mà cô phải hổ thẹn là đúng. Mình phải hổ thẹn tại sao? Hổ thẹn tại sao vậy? Thiếu lòng từ bi, giúp người ta sao khinh người ta được.
Tôi thấy giúp bằng cách nào thầy?
Sao tôi biết được?
Thế thì nghĩ sao giúp bằng cách nào? Giúp bằng cách nào? Có nhiều cách quá, nhiều quá đấy. Tại có nhiều chuyện phải nói quá, không thể nào mà nói dông dài thằng ngày nữa. Tôi nói nhiều pháp quá, tôi nói một pháp thôi. Ngày nó chỉ một cái pháp. Khi người ta mà không xứng đáng là người xuất gia mà có những hành động như vậy. Nếu gặp người như vậy hả, thì mình sao mà đối giúp người ta bây giờ? Giúp người ta bằng cách là mình cái thái độ mình tột cung kính của một người tài gia hoặc là của một người xuất gia, tột cung kính, tột kính trọng. Cô luôn có thấy được rồi, có hiểu rồi, có ai hiểu không? Ai thắc mắc gì nữa không? Hỏi tôi, nó con quỷ. Hỏi tôi vậy chứ thầy, Kim thầy nói là thầy, khi mà mình nói là người ta, cái miệng mở ra mình nói là người ta phải hổ thẹn, vậy mình phải mình ngạo mạn hả? Tôi nói không, chưa chắc, tùy trường hợp. Nhưng nếu mà tôi mở miệng nói ba phải hổ thẹn, cô phải tự thấy hổ thẹn á, là tôi hoàn toàn không ngạo mạn tí nào hết. Hy vọng khi mà quý vị ngày hôm nay quý vị học được một tí gì, tôi không biết tôi nói gì hết. Có chuyện thứ gì nữa là có người cứ text tôi, cái máy điện thoại tôi. Mấy cô tới trễ, mấy bác tới trễ không biết đó. Cái thằng nhóc nó tới từ năm ngoái đó, tới đó, từ năm ngoái tháng 4, tháng 5 hay như vậy. Nó bắt đầu nó tới chùa này, nó tới một cái là nó tới, nó bước vào cửa chùa một cái là cái chuyện gì nó cũng điên, nó nổi khùng, ai cũng nổi khùng nó nói. Ai bị thằng này nó làm phiền não hết. Cô hoàng nữ, ôi mẹ con, cái gì vậy không? Nó nhảy, nó leo lên ghế, nó đi lùi, nó nhảy qua nhảy, từng nó tới, nó phá. Ai cũng phiền não dễ sợ, tôi cũng bị phiền não nè. Phải nói thú thiệt cái gì đó, có nhiều lúc mà mình phải tự kiện, tự chủ lại lắm á. Chẳng thôi là mình... Cái thằng nhóc đó là cái thằng quỷ. Nó là thằng quỷ cho xã hội. Nó vào xã hội nó phá. Nó đi đâu nó tạo phiền não cho mọi người hết. Cái chuyện hay ở chỗ như vậy nè. Nếu như mình để nó... Cái chuyện nó hay chỗ này nè. Nó lé chỗ này. À, tại nếu như... Hoặc là nếu như cái chuyện mà để cho sư cô hay cô thấp như cô Hằng Lượng mấy cô Phước Từ mà giải quyết á. À, nếu để sư cô Hằng Đường với sư cô Phước Từ giải quyết thì họ sẽ làm gì? Cô Từ sẽ làm gì? Đuổi nó ra chùa chứ, mày đâu xứng đáng trong chùa tao đâu. À, tôi biết là nói về con cái người ta, cha mẹ nó xót xa với sợ để cho cái nghiệp của nó cho nó trả. À, nó đem con nó về làm mình phiền não, bây giờ nó phải trả cái nghiệp nó như bộ dễ hả? Bây giờ mình ngồi mình nói cho xấu cho nó phiền não, nó bị phiền não. À, đem phiền não tới phải trả cái nghiệp đó. Thành người cha mẹ nghe nói xấu con cái mình sao ai không xót xa được. Nó, bà không xót xa dễ sợ lắm. À, bà dì nó bà dì mẹ nó cũng xót xa, ráng mà chịu. À, hai sư cô này là sao? Hai sư cô này nó đúng theo tiêu chuẩn, đúng theo pháp á. Như sư cô mà tu họ nói là trời đất ơi, mấy thằng nhóc, mấy thằng quỷ nó đâu xứng đáng ở đây đâu, đuổi nó ra chùa chứ, đúng không? Nếu như mình làm như vậy chuyện gì sao? Nếu mình làm như vậy là nó đi nó phá chỗ khác thôi. Như vậy nghĩa là gì? Mình thiếu từ bi. Cái pháp tu của chùa nó khác chỗ đó đó. Gánh mình lãnh toàn mấy chuyện đó không à? mình chọn để cho mấy cái đứa quỷ nó tới nó quấy mình, để mình ai mà cũng phiền não, mình cũng điên hết. Tại sao như vậy? Nó tới đây nó phá ở đây, nó không phá, nó không đi chỗ khác nó phá được, hết sức nó phá được, chỉ có phá được chỗ này nó phá chỗ khác. Và đó là Bồ Tát đạo đó quý vị. Tại người ta mấy sư cô hoàng thượng mấy người khác mà tới nói với tôi là cái thằng nhỏ nó còn nhỏ tuổi, nó chưa biết gì hết á, không cho nó tới chùa này được, nó không đứng không được, không nên tới chùa này. Tôi nói sao?
Cho nó tới chùa,
cho nó tới đây để làm gì? Nó tới đây mình mới dạy nó được. Nếu nó không tới đây làm sao mà mình dạy cho nó được, làm sao mình giúp nó được? Quý vị biết sao không? Câu chuyện nó hay lắm. Mà tại vì nó hay ở chùa là tôi thấy nó đổi, cái tính tình nó đổi. Từ khi nó tới chùa bây giờ tính tình nó hoàn toàn nó đổi. Ai thấy nó đổi dễ sợ. À, cô này nói rồi. Cô này nói là phải nó có bệnh, nó bệnh tinh thần thôi đó, phải đem đang gặp bác sĩ. Tôi nói tôi rất đồng ý. Cái thằng nhỏ nó vừa điên mà tôi nghĩ là nó nhốt nó ngục là đúng, nhưng mà gặp bác sĩ không là đủ. Nói mà nghe sướng, nghe thôi, nghe nói mà đã dễ sợ. Thằng tôi nói cô nó khuyên đi khám bác sĩ rồi, tôi nói đúng vậy. Thiệt ra không phải là cái lỗi nó, là cái lỗi nó là cái lỗi cha mẹ, phải lỗi của nó. Cha mẹ nó không biết dạy. Tại sao mấy tháng rồi chắc nó tiến bộ? Tại sao vậy?
Tại cha mẹ nó tiến bộ.
Bốn người đều tiến bộ. Cha mẹ nó với là mấy mẹ gì nó. Nên tôi nói cho quý vị biết á, thằng nhóc này sau mấy tháng này là nó tiến bộ dễ sợ. Tại sao nó tiến bộ? Tiến bộ tại vì cha mẹ nó tiến bộ, nó tiến bộ, bà dì mẹ nó cũng tiến bộ. Thành ra bốn người đều tiến bộ. Thành bây giờ tôi đối với cái mắt, đối với cái nhãn kiến ấy, theo cái ý của tôi, theo cái nhìn của tôi bây giờ thì nó có vài cái tật xấu phải cần sửa, nhưng điều nó là nó đứa trẻ, nó hoàn toàn bình thường. Bây giờ Bây giờ nó có nhiều cái tật xấu, nó còn nhiều tật xấu, nhưng đều nó không khác gì những đứa trẻ thông thường cả. Trước nó hơi bình hoạn thì bây giờ nó bớt mấy cái bệnh rồi. Ai họ kiến ý kiến gì nữa không? Dạ. Yeah.
Dạ.
Yeah. Thích phá.
Yeah.
Lâu lâu mình tát nó một cái, bước nó một tay.
Cha mẹ có thể thương nó quá, không có dạy dỗ, có cách nó đúng cách.
Không, bởi vì nó thương và cha mẹ nó thương.
Thương quá, không có dạy dỗ. Cái đứa bé này nó ngoan lắm, chứ nó không có bệnh gì đâu.
Yeah. Rồi gì nữa bác nói gì nữa, phần cái gì tôi nói gì, phần gì quên rồi. Thương thì nhớ cái bợp tai thôi, còn cái phần cái gì bác nói gì tôi quên rồi.
Nó
quấy. Đúng rồi, đừng ngu, đừng chịu á. Thành lâu lâu phải đánh nó một vài bợp tai, rồi đánh bà dì nó vài bợp tai, bà dì sẽ hiểu ngay. Phải dạy
nó.
Đúng rồi. Đừng có lo, từ từ nó tới, từ tới tôi chủ trương là tôi quýnh cho nó. Không sao, từ từ nó có, nó biểu tới, biểu nó biểu lộ cái tình cảm nó, cách làm nó tới nó lùn, nó tới, nó chân mình nó ôm cái chân ôm. Anh nhiều khi làm hơi khó xử, sao nó tát nó được, đánh nó được. Chỉ cần dạy nghĩa cho nó biết là khi mà nó có những cái thái độ như vậy, có những hành động như vậy, người ta không thích nó thôi, tự động nó đổi này. Hả? Tại khi biết trong cái bí mật là mấy đứa con nít, mấy đứa con trai, nó đứa nào cũng ao ước là được thích hết. Thành cách giải quyết đó bằng cách là mình ngay cái lúc đó mình chụp nó lại, là làm như vậy là đang tạo phiền não người khác. Mình như vậy thì người ta không thích mình. Nó mới thấy, nó mới hiểu, nó mới bớt. Chứ còn mình cứ đuổi nó đi, nó nói, mày đi phá người khác, đừng phá tao. Như vậy thì nó đâu có hiểu, mà đâu có dạy nó được, nó đâu có giờ nó hiểu đâu. Cái lý do mà nó đuổi, nó thay đổi mấy tháng này, tại nó thấy lợi, nó mới đuổi á. Chứ thì biết mấy tháng nó đuổi, tại vì nó biết là mỗi lần là cái gì nó làm trật, nó sửa một cái, bụng nhiên người ta thích nó hơn, nó mới đuổi, nó không muốn làm nữa. Rồi, thắc mắc gì nữa không? Cô nói cô đồng ý với đó, đều tôi cô giúp là nói, nhưng cô ý muốn giúp nó, nhưng mình muốn dạy người khác, mình phải mạnh hơn người ta, mình dạy người ta mới nghe. Bởi vậy mình mới tu định lực, vì vậy đó. Mình phải có định lực, mình nói người ta nghe ngay lập tức, người ta tin ngay lập tức. À, khi mà mình không đủ định lực á, mình nói người ta không nghe đâu, nó không có thấm. Còn mình có sức mà nói một cái nữa, nó xuyên qua tất cả mấy cái thành lũy của nó. Mấy cái ngã, thành quỷ của thằng ngã nó xây ra, nó xuyên qua hết. Tại nhiều khi người ta, mình dạy con mà con mình nghe, là tại nhiều khi là tại vì không phải là tại vì mình không đúng, mà tại vì mình không có đủ sức. À, cái đó hồi trước là cha mẹ nó là bị cái cặp vợ chồng già này nghĩ rằng thằng con nó định lực nó hơn mình, sao dạy nó nghe được. Giờ mình định lực hơn, nó nói nó chủ nó đỉ nghe. Một khi người ta yếu hơn mình, người ta thiếu cái định lực, người ta thua mình á, mình đánh qua bất cứ, không có cách nào phòng vệ mình được, mình phải đi thẳng vào trong cung vương luôn, vương cung luôn. Muốn dạy con cái, muốn dạy học trò, phải tăng trưởng cái định lực của mình giúp người ta được. Mình chưa, cái định lực mình chưa đủ, mình giúp ai được hết. Nói tao không nghe, mình chưa đủ sức để mà đi qua cái hệ thống phòng vệ của thằng ngã của bên kia. Bây giờ mình nói pháp hay là mình muốn nói tầm phào tiếp? Ai thắc mắc gì nữa không? Nói cái gì trước là báo trước là ngày nay chắc không đủ thì giờ đi vào giảng kinh đâu. Tại nói chuyện tầm bậy không à? Nói chuyện trên trời dưới đất không à? Có ai có chuyện của hài nó kể không để mà mình cười với nhau một tí? Có cô hài hả?
Con biết
nó giỡn chơi, cứ nói đi.
nhà thì dọn xong hết, ra làm mới có mình có nhà dọn để tại con đi làm xa về, rồi buổi tối mới về nó lại coi mình ở nhà hỏi thăm ở nhà bên kia qua nhà mới nó thì mở nhà má như mấy đứa em hỏi xong con là chúng ta có về không, con mới có mà sao thấy nó phơi như tính chơi với bạn bè nó chơi với bạn bè mà nói phơi ra chữ thề không. Con nghe tiếng chữ thề rõ ràng cho nên con kể lại như vậy. Cái ngày hôm sau con cũng thấy nó về, nó ở trong rất lớn anh thì phơi cho nó reo, nó chưa có ra. Tại bữa trước á thì nó cầm cái phơi, nó cầm cái phơi lên cho cái phơi có tiếng chữ thề, cái tiếng bạn trong đống tiếng con trai đó chữ thề, con tưởng bạn cho nó rồi chữ thề con mới nói vậy. Rồi ngày hôm sau thì nó không biết chưa cầm phone, thì trong phone cũng có tiếng chữ thề nữa. Cái con nói, ủa, cái chữ cầm phone mà như đâu phải bản. Cái con mới cố gắng nghe, rồi nó nói sao, phone nó nói là, thí chủ ơi, nghe điện thoại nè, thí chủ ơi, nghe điện thoại nè. Rồi không có nghe, chưa ghé mặt cũng nghe, nó nói, Phật ơi, cho con nghỉ tu 5 phút để con chửi cái thằng này. Khi bắt đầu nó chửi thề, nó nói, phải cho con nghe điện thoại.
Kêu là giai thoại thiền. Có ba vị tu sĩ đó thích ngồi thiền, thích tu thiền đó. Thì một bữa nọ mới nói là ngồi đua. Mà ban đêm đốt cây đèn cày ba vị ngồi. Đó là người nào mà nói chuyện trước á là người đó là bị thua cuộc. Người nào mà im lặng cuối cùng á thì người đó thắng. Cái ngồi đốt đèn cày, ngồi chừng nào tàn hết cây đèn cày thì mới xả thiền. Thì ngồi được một chút, gió thổi quá, cái cây đèn cày tắt. Cái vị tu sĩ đầu tiên mới nói, ô, cây đèn cày tắt, cái đó là phản xạ tự nhiên. Cái vị thứ hai mới nói, thì sao ông nói chuyện? Cái người thứ ba nói chuyện, vậy hai người nói chứ tôi không có nói. Ai như đạo Phật hết.
Ai thắc mắc gì nữa, cảm ơn sư cô đã cung hiến về cái pháp thoại này. Nhưng ngày hôm nay mình hiểu, mình học thêm tí về thiền. Thôi mình dừng lại đây, mình hồi hướng công đức cho giúp người ta vãng sanh.